tạp chí Tiêu Điểm.
Cuộc gặp gỡ Donald Trump, Vladimir Putin ngày 16 tháng 7 ở Helsinki nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga kết thúc trong mơ hồ, trong đánh xuôi kèn thối ngược. Liệu tình trạng này có thể đẩy Moscow vì ở thế yếu sẽ rơi vào vòng tay của Bắc Kinh? Trong khi giới lãnh đạo Trung Quốc và Nga liên tục đưa ra những lời tuyên bố thắt chặt đối tác hữu nghị tin cậy lẫn nhau, thì tại Tây Phương, giới phân tích nhận định một cách dứt khoát là do tương quan lực lượng không cân bằng và do quyền lợi chiến lược mâu thuẫn, con đường hợp tác Nga-Trung cuối cùng sẽ đi đến bế tắc. Hư thực ra sao? Trung Quốc và Nga là hai đồng lõa nhưng không phải là đồng minh. Đó là nhận định của nhà báo Pháp Isabelle Faucon trên huyệt sang Le Monde Diplomatique tháng 8 2018, điểm lại quan hệ Nga-Trung trong suốt thời gian gần đây. Về mặt thuận lợi, trên ván cờ khu vực và thế giới, do có cùng lo ngại thế lực Tây Phương mà đứng đầu là Hoa Kỳ, chính quyền Nga và Trung Quốc nâng cấp quan hệ song phương từ thân thiện lên đồng cảm ở mức cao nhất, theo bình luận của một nhà ngoại giao Nga về chiến lược châu Á của Moscow. Hệ quả là Trung Quốc được trang bị vũ khí tối tân nhất của Nga cũng như sử dụng hạ tầng cơ sở trên lãnh thổ Nga để giao thương với châu Âu qua con đường tơ lụa mới. Cụ thể là năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng với Tây Phương, trong vụ khủng hoảng Ukraine, lần đầu tiên Nga đồng ý bán tên lửa S-400 và chiến đấu cơ Sukhoi-35 cho quân đội Trung Quốc. Quyết tâm cải thiện quan hệ song phương còn được nhiều thuận lợi khác. Bắc Kinh và Moscow đều muốn bảo vệ chế độ và lo sợ khuynh đảo mà theo họ thủ phạm là Hoa Kỳ và Tây Phương, can thiệp làm thay đổi thể chế để phục vụ nhu cầu kinh tế địa chính trị của Tây Phương qua các cuộc cách mạng dân chủ và mở rộng liên minh NATO. Trong chiều hướng này, cho dù vẫn giữ thái độ trung lập trong hồ sơ Biển Đông, năm 2016 lần đầu tiên Nga đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc lên án Mỹ gây bất ổn và đưa tàu chiến tham gia tập trận chung với Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc tập trận diễn ra ngoài vùng biển tranh chấp với láng giềng Đông Nam Á của Trung Quốc. Năm sau, Hải quân Nga-Trung cùng tập trận tại biển Baltic, địa bàn xung khắc với Hải quân NATO. Tuy đồng lõa với nhau trên nhiều hồ sơ trong quan hệ song phương và quốc tế, nhưng trong tổng kết thành quả ngoại giao năm 2017, Hội đồng Quốc gia về Quốc tế Sự vụ của Nga nhấn mạnh đến thế áp đảo của Trung Quốc gây bất lợi cho Nga trong quan hệ chính trị và kinh tế. Cụ thể, cán cân lực lượng đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc trong 25 năm qua. Nước Nga của Putin chỉ là bạn hàng thứ 9 của Trung Quốc với 95 tỷ đô la, trong khi trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ năm 2017 lên đến 555 tỷ và với Liên hiệp châu Âu 615 tỷ. Bất lợi cũng diễn ra ngay khu vực biên giới. Moscow rất lo sợ cho vấn đề an ninh lãnh thổ. Cụ thể ra sao? Thông tín viên RFI Hoàng Dung từ Moscow cho biết.
Nga và Trung Quốc có một đường biên giới chung với nhau và cả hai nước ấy đều có một tiềm năng rất là lớn trên thế giới. Chính vì thế cho nên là họ lại càng không có muốn đối thủ của mình lớn mạnh hơn mình. Bao giờ cũng vậy thì cái sự lớn mạnh và hiện đại của cái nước này sẽ là mối lo cho cái nước láng giềng bên kia. Vì vậy cho nên hai bên luôn luôn là phải hợp tác với nhau nhưng mà không phải là một đồng minh thân thiện và quan trọng đối với nhau. Mỗi bên đều phải tìm cách để bảo vệ cái quyền lợi. Trên cái quyền lợi ngắn hạn thì hai bên cần phải hợp tác với nhau. Và trong thời gian cuối thì giữa Nga và Trung Quốc đã đánh dấu những cái bước tiến rất là lớn. Từ năm 2001 thì hai nước đã ký với nhau một cái hiệp ước hợp tác hữu nghị thân thiện với nhau. Và từ đó đến nay thì hai nước đã ký thêm rất là nhiều các cái văn kiện quan trọng. Riêng trong năm 2016, lãnh đạo cao cấp của hai nước đã gặp nhau tới 3 lần. Tổng thống Putin thì đã sang thăm chính thức Trung Quốc. Những cái sự kiện đó cho thấy là cả hai nước đều cần đến nhau để tạo nên một cái thế chân kiềng đối trọng lại với cả tiếng nói của Mỹ và Liên minh Âu Châu. Thế nhưng từ những năm 90 thì các nhà chiến lược của Nga đã nhìn nhận rằng Nga rộng lớn với cả một vùng Viễn Đông hầu như là rất là trống trải. Bên cạnh một người nước láng giềng ở Trung Quốc khổng lồ hơn 1,5 tỷ người là một cái vấn nạn.
Mối lo đối phó với thảm họa da vàng được Nga khéo léo thực hiện. trong khi Trung Quốc muốn nhanh chóng phát triển miền Viễn Đông của Nga mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ Đông Bắc của mình từ thế kỷ thứ 19, thì Moscow tìm cách kiểm soát ảnh hưởng của Trung Quốc và do vậy tỏ ra không sốt sắng. Đến năm 2012, Nga thành lập Bộ Phát triển miền Viễn Đông, xây dựng căn cứ không gian và canh tân đường xe lửa Baikal-Hắc Long Giang để thu hút đầu tư quốc tế ngoài Trung Quốc. Hoàng Dung phân tích thêm.
Ngay từ thập niên 90, người ta đã lo lắng cái làn sóng di dân vàng của Trung Quốc. Vì thế cho nên chính sách đối với cả cái sự di trú của dân Trung Quốc tại Nga trong suốt thập niên qua là hết sức là nghiêm khắc. Hầu như là người Trung Quốc rất là khó khăn để nhận được cái quy chế sống dài hạn ở nước Nga. Điều này thì có vẻ hơi đối trọng với cả người Việt Nam ở trên đất Nga. Người Việt Nam thì có rất là nhiều người sống bất hợp pháp trên đất Nga, nhưng mà nhận được cái quy chế sống dài hạn ở Nga thì dường như là dễ dàng hơn rất là nhiều. Trong khi người Trung Quốc rất là nghiêm túc, họ không có một cái người nào sống bất hợp pháp trên đất Nga, nhưng để nhận được cái quy chế sống dài hạn ở trên đất Nga là điều rất là khó khăn. Nguyên nhân sâu xa, ẩn sâu ở trong đó là người Nga rất là lo sợ người dân Trung Quốc sang và tập trung thành những cái khu đông dân Trung Quốc trên đất Nga. Và gần đây thì người Trung Quốc ở các vùng Viễn Đông đã đi sang Nga và lấy vợ Nga rất là nhiều ở những cái vùng mà sát với biên giới của Trung Quốc, và nhiều các cái thành phố, các cái biển hiệu ở đây được ghi bằng tiếng Trung Quốc, cho nên cơ quan di trú của Nga hết sức là khắt khe trong cái vấn đề cấp quốc tịch cho những cái người dân nước ngoài lấy chồng là người Nga. Họ kiểm tra xem có đúng hay không. Đặc biệt hơn nữa là bất cứ một cái trung tâm nào mà người Trung Quốc thuê để sinh sống hay là kinh doanh buôn bán mà ở trong đó tụ tập toàn là người Trung Quốc thì theo thống kê là nó không tồn tại quá được 6 tháng. Cảnh sát kinh tế đặc nhiệm của Nga sẽ tìm đủ mọi cớ để mà đóng cửa những cái trung tâm đó. Thì đấy là một cái nguyên nhân sâu xa là người Nga rất là sợ người Trung Quốc sẽ tạo thành một cái lực lượng ở bên trong nước Nga trong một cái tương lai nào đó khi mà dân Nga càng ngày càng ít và người Trung Quốc thì càng ngày càng đông.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Ngoài các biện pháp hành chính, Tổng thống Vladimir Putin năm 2015 đề xuất sáng kiến thành lập Liên hiệp Kinh tế Á-Âu để đối trọng. Nhưng Nga lại nằm dưới tay Trung Quốc, bởi lẽ Bắc Kinh có nhiều tiền hơn và các nước Trung Á đã bắt đầu tỏ ra dè dặt với Nga sau vụ quần đảo Crimea của Ukraine bị sáp nhập bằng thủ đoạn chính trị và quân sự. Đã vậy, giới lãnh đạo Bắc Kinh còn thẳng tay khai thác lợi thế của mình. Trước hết, Trung Quốc luôn thận trọng bảo vệ quan hệ tốt với Mỹ và Tây phương. Do vậy, không phải luôn luôn Bắc Kinh ủng hộ Moscow trên các hồ sơ chiến lược. Trung Quốc cũng theo chiến thuật đường ta đi, tránh không làm Nga mất mặt, nhưng tập trung đầu tư vào quyền lợi riêng của mình, một vành đai hai con đường. Chính quyền Nga dự kiến ra sao?
Cái vấn đề này thì có thể nói rằng các nhà chiến lược của Nga không có dễ bị mắc mưu như vậy đâu. Bởi vì từ nhiều thập niên trước thì người ta cũng đã nhìn thấy trước những cái vấn nạn từ Trung Quốc. Vì thế cho nên giữa Nga và Trung Quốc ấy, thì luôn luôn hợp tác bắt tay với nhau trên cái phương diện ngoại giao thì rất là ồn ào, rất là nhiều các cái cuộc gặp gỡ ký kết. Nhưng nhìn sâu vào thì các cái sự đầu tư của hai nước dường như không phải là nhằm để cho đối phương được phát triển. Mà ví dụ như Trung Quốc thì rất là cần dầu mỏ của Nga và họ rất là mong muốn Nga sẽ xây dựng cái đường ống dẫn dầu thẳng sang Trung Quốc. Thế nhưng mà cuối cùng thì Nga đã xây dựng cái đường ống ở Viễn Đông ấy, là đi về cái vùng Nakhodka để có thể bán được cả sang cho Nhật, chứ không phải là chở thẳng dầu sang Trung Quốc. Và ngược lại, vào năm 2008, khi mà Nga bị ảnh hưởng của cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và thiếu tiền, và lúc bấy giờ Nga hy vọng là Trung Quốc sẽ trả tiền mua dầu mỏ trước cho Nga khoảng 10 năm như là đã thỏa thuận. Thế nhưng Trung Quốc lại đã đùng đỉnh, hoàn toàn không có muốn trả cho Nga cái số tiền mà cái lúc mà Nga cần. Vậy có thể thấy là giữa Nga và Trung Quốc rất là cần với nhau để tạo cái lực lượng ngang bằng với Mỹ và khối NATO. Thế nhưng lại không muốn hợp tác chặt chẽ bởi vì không muốn đối phương của mình sẽ trở thành một cái cường quốc mạnh hơn mình. Vì thế cho nên những cái cuộc hợp tác giữa hai bên nó vẫn mang cái tính chính trị hơn là cái thực tế.
Vấn đề là Moscow làm cách nào để thu ngắn hố sâu cách biệt đang đe dọa an ninh quốc gia. Trong cuộc chạy đua cạnh tranh với Mỹ, Bắc Kinh không có lý do gì quy hoạch chương trình phát triển kinh tế của mình dựa theo nhịp độ chậm của đối tác Nga. Nhà báo Isabel Foucault nêu câu hỏi, liệu Moscow có tiếp tục thụ động dựa vào lòng tốt của Trung Quốc hay bắt buộc phải thay đổi chính sách, tăng tốc cạnh tranh đất nước và cởi mở hơn với Tây Phương.